Độc tôn tam giới, chương 643. Hai đại dị số của trận chung kết, góc truyện audio.com. Lưu Văn Thải cơ hồ là như chém dưa thái rau, dùng không đến một phút đồng hồ, liền triệt để đánh ngã võ giả kia. Hơn nữa, Lưu Văn Thải căn bản không có vận dụng toàn lực, đơn thuần là quyền đấm cước đá, ngạnh xanh xuất kích trực tiếp đánh ngã đối thủ. Thủ đoạn cường thế như vậy, làm cho toàn bộ nhóm giám khảo cũng giật mình, nhìn Lưu Văn Thải lạ mặt, không ngừng có người bắt đầu điều tra tư liệu của Lưu Văn Thải. Nhất là bên Vạn Linh Tông, những cự đầu tông môn kia cũng không biết làm như thế nào bàn giao cho cửu sư lão tổ. Một hạt giống tốt như vậy, dĩ nhiên là từ huyền linh khu từng bước một giết đến. Các ngươi là làm ăn cái gì? Hạt giống tốt như vậy, vậy mà trước đó an bài ở huyền linh khu. Lão phu ngược lại muốn biết các ngươi là làm sao phân phối. Cái phân phối khu vực này, là có người giở trò quỷ sao? Cửu sư lão tổ đối với những cao tầng Vạn Linh Tông kia, là một trận thoá mạ. Phân phối khu thí luyện đều là theo thiên phú cùng thực lực, đương nhiên không thiếu nhân tố con người làm ra. Cao tầng tông môn xem trình độ quen mặt, xem nổi tiếng, xem nhân mạch mà phân khu thí luyện cho các đệ tử. Nhưng Lưu Văn Thải, những cự đầu tông môn này thật đúng là không biết. Dù sao, Lưu Văn Thải ở Vạn Linh Tông thật sự không có cảm giác tồn tại rồi. Thực lực và thiên phú trước kia của hắn, mặc dù phân phối ở huyền linh khu có chút ủy khuất nhưng cũng không tính là nhân tài không được trọng dụng. Bởi vì khi đó thiên phú của Lưu Văn Thải căn bản không có bị đào móc ra. Hắn chính thức bộc phát là sau khi gặp được Giang Trần, nhận được một loạt ma luyện cùng tạo hóa. Cho nên, những cao tầng Vạn Linh Tông này, bị cửu sư lão tổ mắng có chút oan a. Đương nhiên, cửu sư tôn giả nổi giận cũng có đạo lý, hạt giống tốt như vậy, lại đặt ở huyền linh khu cùng địa linh khu phí thời gian lâu như vậy. Nếu ngay từ đầu đến thiên linh khu, ngay từ đầu tiến vào ánh mắt của cửu sư tôn giả hắn, được tông môn coi trọng cùng bồi dưỡng, cộng thêm tài nguyên, có lẽ sẽ càng kinh diễm, càng nghịch thiên. Hạt giống này, nhất định phải trọng điểm chú ý. Trong nội tâm cửu sư lão tổ âm thầm hạ quyết tâm, nhớ kỹ danh tự của Lưu Văn Thải. Trong nội tâm đã định chú ý, dù tiểu tử này không vào 16 cường, cũng phải xếp vào kế hoạch trọng điểm bồi dưỡng. Dù sao cửu sư lão tổ cũng là nguyên cảnh lão quái, ánh mắt sắc bén tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn từ trong chiến đấu thấy được tiềm lực trên người của Lưu Văn Thải. Cửu sư tôn giả tự hỏi, thời điểm mình ở cái tuổi này, thể hiện ra tiềm lực cùng sức bật cũng chưa hẳn vượt qua người trẻ tuổi kia. Ha ha, không thể tưởng được, Vạn Linh Tông ta có La Tịch, không ngờ còn có thiếu niên thiên tài như vậy xuất hiện. Xem ra, Vạn Linh Tông ta còn được thượng thiên chiếu cố. Trong nội tâm cửu sư tôn giả đắc ý, chứng kiến thiên tài tông môn mình, hung ác hành hạ đối thủ cường thế quật khởi, tự nhiên cũng có chút ít tự hào. Ngày thứ tư thứ năm, Thang Hồng cùng Giang Trần đều không có lượt. Ngày thứ sáu, Thang Hồng xuất chiến, đối mặt là hạt giống số 56. Hạt giống số 56 kia nhìn thấy đối thủ là tên điên Thang Hồng, cả người liền ỉu xìu. Vốn, hắn còn ý định đổ máu thoáng một phát, hy vọng dựa vào huyết tính của mình liều, bác một cái lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà, sau khi phát hiện đối thủ là Thang Hồng, hắn biết mình tính. Góc truyện audio.com, toán cái rắm, Thang Hồng, là tên điên đệ nhất của thiên linh khu. Người này, tuyệt đối sẽ không bị huyết tính của đối thủ hù ngã. Trái lại, đối thủ càng điên cuồng, Thang Hồng này cũng sẽ càng điên cuồng. Hơn nữa Thang Hồng này điên cuồng, thường thường là theo chân đối thủ biến hóa mà biến hóa. Đối thủ càng cường, hắn lại càng điên. Cho nên, võ giả số 56 kia ỉu xìu, hắn cùng ai cũng dám so huyết tính, nhưng ở trước mặt Thang Hồng, hắn biết rõ, cái này chỉ càng kích phát hung tính của Thang Hồng, càng bị ngược đãi thảm. Bởi vậy, vòng thứ nhất Thang Hồng thắng lợi cũng thắng đặc biệt nhẹ nhõm. Ngày thứ bảy, rốt cục đến phiên Giang Trần xuất chiến. Đối thủ của hắn là tuyển thủ số 59. Chờ đối thủ này lên đài, Giang Trần thình lình phát hiện này lại là người quen cũ, rõ ràng là Bảo Thụ Tông Chu Giật. Thằng này cũng không đơn giản, vậy mà sát nhập vào 64 người cuối cùng. Bất quá lúc trước Giang Trần còn không có để Chu Giật vào mắt. Lúc ở Thiên Quế Vương Đô, Chu Giật cũng như Thiết Đạt Chí là tù nhân của Giang Trần. Loại đối thủ này, hôm nay Giang Trần tự nhiên là nhẹ nhõm toàn thắng. Khoái kiếm mà Chu Giật vẫn lấy làm tự hào, ở trước mặt Giang Trần, lại tựa như tiểu hài tử đùa nghịch mộc kiếm mộc đao, căn bản không có bất luận lực sát thương gì. Nếu không phải Giang Trần không muốn bạo lộ thực lực quá sớm, thậm chí ngay cả một phút đồng hồ Chu Giật cũng kiên trì không được. Bất quá mặc dù vậy, Giang Trần vẫn dựa vào quyền cước đánh Chu Giật xuống lôi đài. Vòng thứ nhất Giang Trần, Thang Hồng, Lưu Văn Thải, đều không hề lo lắng toàn thắng. Ngày thứ 8 xuất hiện là tứ đại thiên tài bài danh trước 4. Long Cư Tuyết, Lôi Cương Dương, La Tịch Sư vân vân. Bốn người này là điểm tích lũy cao nhất cũng là tứ đại hạt giống mạnh nhất của trận chung kết. Vốn, Lôi Cương Dương là thứ nhất tuyệt đối, nhưng Long Cư Tuyết lại đến sau mà lên trước, ở thời khắc cuối cùng, điểm tích lũy áp qua Lôi Cương Dương, lấy được danh hiệu hạt giống số 1. Đối thủ của bốn người này, bài danh từ 61 đến 64. Phương diện thực lực là hoàn toàn không ở một cấp bậc. Ngay cả hiệu quả tập thể dục cũng không đạt tới, tứ đại thiên tài này liền nhẹ nhõm chiến thắng. Vòng thứ nhất 8 ngày, top 32 liền rác trục ra. Trên cơ bản, võ giả bài danh cao đều thắng lợi. Vòng thứ nhất chấm dứt, căn cứ quy tắc tất cả võ giả nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày nghỉ ngơi này, đối với võ giả mà nói, hiển nhiên rất tất yếu. Võ đạo quyết chiến, đều cần điều chỉnh trạng thái uốn nhưỡng khí thế. Mà phương chủ sự thì cần phân tích danh sách một chút, hiểu rõ những võ giả này thoáng một phát. Trong danh sách dị số cũng không phải nhiều. Có 4-5 danh tự vốn không ở trong hàng ngũ được xem trọng nhưng lại trổ hết tài năng. Đương nhiên, bắt mắt nhất là Lưu Văn Thải cùng Bàn Thạch Yêu Nghiệt đến từ thế tục. Đến giờ phút này, Yêu Nghiệt thế tục kia rốt cuộc là ai? Trong 4 đại tông môn, ngoại trừ Tử Dương Tông, Tam Tông khác đều tràn ngập tò mò. 3 đại tông môn cũng có một ít suy đoán, nhưng mà bọn hắn lý giải võ giả thế tục quá ít, tuy có suy đoán, nhưng trên cơ bản lại không đáng tin cậy. Chỉ là, 3 đại tông môn lại nhìn ra được Tử Dương Tông có địch ý với thiên tài thế tục kia, cho nên, bọn hắn cũng đang lo lắng, nên ra tay lôi kéo thiên tài này như thế nào. Hiện tại, lập tức muốn giáp trục 16. Góc truyện audio.com, cường, một khi thiên tài thế tục kia tiến nhập 16 cường, 4 đại tông môn có thể ra tay cướp đoạt. Cho nên, ngoại trừ Tử Dương Tông, trọng điểm chú ý của 3 đại tông môn khác cơ hồ đều ở trên người Yêu Nghiệt thế tục kia. Cách chương.